Xin chào quý bạn, hôm nay là ngày 17 tây tháng 7 năm 2022. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Sáng ngời. Sáng ngời trăng sao ban chiếu quy thiền định, nhập định quang minh rõ tiến trình, xây dựng quy hồi tâm ổn định, chân hành tự đạt tự phân minh. Lương Sĩ Hằng. Có ai có bản tiếng Tây đã sẵn chưa? Chưa hả?
J'ai brillé avec éclat, c'est ça? Tu veux que je le lise?
Oui.
La lune et les astres rayonnent dans la grâce divine pour nous permettre de retourner à la contemplation méditative. Quand nous entrons en extase mystique, nous sommes éclairés. Nous connaissons notre itinéraire en construisant pour notre retour. Nous avons la conscience établie dans la quiétude. Pratiquons véritablement afin de réunir par nous-mêmes et d'analyser clairement.
Sáng ngời là cái gì? Cái gì sáng ngời?
Sáng, ça veut dire lumineux. Ngời, ça veut dire briller, briller. Ngời, ça veut dire...
Cái gì sáng ngời?
Ánh sáng về trên chiếu xuống cho mình.
Cái gì mà sáng ngời? Đèn gì mà sáng dữ vậy? Đèn gì mà sáng vậy?
Les astres, les étoiles dans le ciel, le soleil.
Sáng không?
Rất là sáng. Le mot ngời, c'est quoi exactement?
Cái đó nó đi chung với nhau, không biết có tách ra được không?
C'est peut-être la lumière incandescente.
Incandescent là sao?
Incandescent, c'est quelque chose qui est très lumineux et qui demeure très longtemps.
Incandescent, là, pas vrai, là très lumineux.
Ah si, ça vient d'une source de chaleur, quelque chose comme ça.
Non.
Incandescente, c'est une lumière, par exemple.
Moi, j'ai le dictionnaire, là, il dit, non, c'est rayonne.
Ah, c'est rayonne.
Ah, non, il s'est rayonné. D'accord.
Rayonné.
Lumière rayonnante.
Lumière, éclat. Rayonné avec éclat, il est là, on dit tout. Sáng ngời, c'est rayonné avec éclat. Cái gì mà nó có thể sáng ngời? Qu'est-ce qui peut rayonner avec éclat?
Le soleil, la lune et les étoiles, mais c'est moins important vu la distance avec nous.
Bởi gì nữa? Cái gì nó có thể sáng ngời nữa? Ngoài ra mấy cái đó còn cái gì nó có thể sáng ngời nữa?
Le sommet de notre tête, quand nous avons bien pratiqué. Notre âme.
La lumière de compassion.
Bởi gì nữa? Cái gì mà nó có thể rayonner được?
Notre aura.
Rồi gì nữa?
Thanh quang bên trên chiếu xuống cho mình.
Thanh quang rồi gì nữa?
Muni châu
nó đâu có chiếu cho ai đâu, nó chiếu đường cho nó đi thôi mà.
C'est un détail ça. Donc on peut pas voir le muni châu, les autres ne peuvent pas voir, ne peuvent pas percevoir.
Nó chỉ chiếu đường cho nó đi thôi chứ nó chưa có nó chưa có tỏa ra được mà.
Chưa tỏa.
Ça ne rayonne pas.
Ok, c'est une précision très bon. C'est bien d'apprendre ça parce que on n'avait pas vu comme ça.
Chừng nào mới có từ quang mà ban chiếu cho người ta? Khi nào mình mới có từ quang mình mà ban chiếu cho người ta được? À quel moment on peut rayonner ces lumières de compassion? Phải có cái gì trước rồi nó mới có từ quang ban chiếu cho mọi người chứ. Cái gì đi trước?
À, ça, peut-être, si je dis pas une bêtise. Ah, oui.
Phải có từ trường.
Phải có hào quang.
Có hào quang.
Rồi mới có từ quang. Faut avoir d'abord avoir l'aura. Avant d'avoir de pouvoir rayonner ces lumières de compassion.
Tu traduis comment, te wang, alors?
Lumière de compassion.
D'accord.
Mà muốn có từ quan là phải có từ bi rồi. Đạo Phật á. Chân lý sáng ngời là sao? Chân lý sáng ngời là sao? Là vérité qui rayonne. Rồi, trăng sao ban chiếu quy thiền định. Trăng sao là nó thuộc về cái gì? La lune et les astres correspondent à quel système de l'univers?
La ba bao linh.
Ba bao linh. Là ba bao linh nó gồm có gì?
Nó có mặt trời, mặt trăng với sao.
À, ba bao linh là nhật nguyệt tinh. Ở trong người mình nó có ba cái gì?
Tinh khí thần.
Tinh khí thần là gì nữa? Có cái gì mà cũng ba?
Thượng trung hạ.
Thiên địa nhân.
Thiên địa nhân là ở ngoài.
Ở trong bản thể mình à?
Ở trong bản thể mình kêu bạn gì? Là tam giới, thượng trung hạ.
Tam giới.
À, thượng.
Donc notre corps, il y a les trois niveaux. Il y a les trois joyaux, c'est l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie mentale. À l'extérieur, il y a le soleil, la lune, les astres et le ciel, la terre et les gens. Rồi ngôi sao nào ban chiếu cho người tu vô vi? Quels sont les astres qui éclairent les amis pratiquants vô vi?
Sao thiên cương.
Mấy cái?
36 cái.
Mm.
Et puis si on est très mauvais, c'est d'autres astres funèbres. C'est les 72 sao d'Issa.
Mm. Nhập định quang minh rõ tiến trình. Nhập định là sao? Aujourd'hui, on va étudier en détail qu'est-ce que c'est l'extase mystique. Nhập định là sao?
À, xuất đi đó.
Hmm?
Chứ hồn mình xuất đi ra thân ngoại thân.
Nhập định chưa mà.
Nhập định là sao? Mình thiền lúc nào mình nhập định?
Con a fait beaucoup de tâu hồn et de pháp luân.
À, khi nào mình biết mình nhập định? À quel moment on sait qu'on est en extase mystique?
Quand on pratique pendant 33 heures et on a l'impression d'avoir fait que 15 minutes.
Mm-hmm.
On se tient très droit et on voit des paysages du monde céleste et on n'a plus envie de revenir sur notre corps, et quand on arrive, on reste au sommet de la tête, on ne veut pas descendre plus bas parce que c'est trop chaud.
Tu as quitté la lourdeur pour atteindre la légèreté.
Nhập định theo mình đó, là khi mà không còn thể xác nữa.
Oui, on a quitté le corps lourd pour aller sur la légèreté.
Tu as l'impression que tu es ailleurs,
il n'y
a que la pensée, c'est tout.
Ouais, tu
n'as plus le corps, tu oublies tout ce qui est terrestre, tout ça.
Còn gì nữa không? Cái này nó là nguyên một cái đề tài, thành ra nó nhiều chuyện nói lắm. C'est un thème. C'est pas un mot. C'est un thème. Rồi còn gì khác không? Rồi đó giờ mỗi lần mình nghe thầy nói nhập định thì trong đầu mình nó nghĩ gì, nói ra đi. Hả? Mỗi lần nghe thầy giảng cái chữ nhập định ở trong đầu mình nghĩ cái gì, nói ra đi. Thế nào cũng phải nghĩ cái gì phải không? Không lẽ không hiểu gì hết sao? Mình cũng phải suy nghĩ thêm cái gì chứ.
Bah, notre énergie fusionnée avec l'énergie de l'univers aussi.
Hmm?
L'énergie pure.
Cái gì nữa? Nhập định là sao?
Mình vô một cái trạng thái như là mình ngủ gì qua nít chân, không biết mình ở đâu nữa.
Không biết mình ở đâu nữa hả? Có ai có bao giờ nhập định chưa?
Thưa chưa, on n'a pas cette chance.
Vous êtes déjà entré en extase mystique?
Một chút.
Em được một lần về nói anh Bảo, thì phải đúng không anh Bảo?
Nói đi.
Có lần em, dạ. Thì có lần em mơ em ngồi, lúc đó em ngồi khoảng 12 giờ, mà em mơ luôn tới nó giật tới, em mở mắt ra là đúng 2 tiếng, 2 giờ. Và em không hay gì hết đó, em không tin là mình ngồi 2 tiếng đồng hồ. À, em mở ra đồng hồ lên coi rồi em thấy ủa sao 2 tiếng nữa mà sao mình thấy mình ngồi còn tí đi.
Mà lúc
em
đó...
cũng không tin, em mở điện lên em coi. Em mở điện lên em coi đúng là 2 tiếng mà đúng sự thật là 2 tiếng. Mà nó y như 15 phút.
Có một cái nó cái phân biệt giữa cái ngủ 2 tiếng với cái nhập định 2 tiếng. Cái đó là cái gì?
Yeah.
Il y a une chose qui différencie le fait de dormir, d'être endormi pendant la méditation et le fait d'être en extase mystique. Il y a une chose qui différencie ça. Có một cái nó phân biệt để cho mình biết lúc đó là mình ngủ mê hay là mình nhập định. Tại mình ngủ mê mình cũng đâu có biết mình ngủ mấy tiếng.
Est-ce que c'est pas moitié endormi, moitié conscient?
Mais comment faire pour rester moitié endormi, moitié conscient? Nó có một cái rất là quan trọng.
Dạ, cái đó thì em không biết, nhưng mà theo em thì mấy lần đó em cũng có mơ nó giật lại thì em biết. Cái giờ là em biết, mình biết là bao nhiêu giờ mình biết. Nhưng mà cái này em thấy nó rất là khác. À, mơ một lúc cái em giật lại một phát là em thấy phải còn 2 tiếng nữa.
Nhiều khi mình ngủ mê, hôm giật mình dậy nó, ủa nãy giờ mình ngủ quá rồi mình không hay, tay ngủ mê sao biết được. Des fois on est tellement endormi, on ne sait plus combien de temps on a dormi, qu'on s'est réveillé, mais je me suis endormi pendant des heures. Rồi bây giờ giữa cái nhập định với cái ngủ quên, ngủ mê, hai cái nó khác nhau chỗ nào? Có một cái chi tiết rất là quan trọng.
Nó khác nhau là khi mà mình nhập định đó, mình biết mình ngồi đó, nhưng mà những cái gì mà xung quanh đó là mình biết hết, chứ không phải mình ngủ gục.
Rồi còn cái gì quan trọng hơn nữa?
Quan trọng là cái bộ đầu phải rút lên.
Rút là một chuyện, còn cái gì quan trọng hơn nữa?
Mình nhận ngồi tư thế thiền, nghĩa là lưng thật là thẳng chứ mình không gục xuống.
À, cái lưng thẳng, mà cái lưng thẳng á, phải có cái điều kiện gì cái lưng nó mới thẳng được. Cái là Mai disait que c'est la colonne vertébrale et doit rester droite. Mais qu'est-ce qui permet de rester avec la colonne vertébrale droite comme ça, sans bouger?
Il faut se fixer droit devant les deux sourcils, non?
Ça ne suffit pas. Tu
peux te fixer. Cái nhâm đốc mình nó thông rồi, hồi đó bề trên kéo mình lên. Cái nhâm đốc mình phải thông, còn nếu mà không có thông là mình không có tenir droit pendant longtemps được.
Mà nhâm đắp thông á, là không có phải cái chuyện đơn giản. C'est pas une chose simple.
Non.
Pour que les vaisseaux gouverneurs, les vaisseaux conception soient débloqués. Et à ce moment-là, même si tu peux t'incliner, tu peux pas.
Tu peux pas.
Yeah. Thành ra mình mới phân biệt được à, tôi ngủ gục. Hay là tôi nhập định. Thì người ta một hai cái à, mới có một hai cái chi tiết là mình biết rồi. Là cái nhâm đốc mình thông. Nhâm đốc mình thông á, là bất cứ cái lúc nào mình vô ngồi thiền là không bao giờ nó dẹo được hết. Trước hết mình phải kiểm cái đó trước. Coi mình vô mình ngồi thiền á, có lúc nào mình bị gục xuống cái đầu, mình gục xuống quẹo chút xíu, hay là cái lưng mình khòm chút xíu á, chứng minh là cái nhâm đốc nó chưa có thông. Si pendant la méditation, Vous inclinez, vous courbez un peu le dos, la tête est un peu penchée, et vous penchez encore, ça prouve que les deux vaisseaux ne sont pas débloqués. Hiểu không? Mà muốn nhâm đốc tương thông không phải dễ, mình có thể mở chút vậy chứ, nó tương thông hai cái, mình nó débloqué xong một xong, cái đó là khó.
Comment on peut agir dessus?
Avec pháp luân thường chuyển. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều.
Ok.
Phải là một kỳ công.
Ok.
Chứ không phải là mình nói là mình vô mình thở vậy là mình khai thông đốc mạch nhâm mạch đâu. Khai thông đốc nhập mạch là con người nó không còn dục nữa. Diệt dục rồi. Còn nari và débloqué ces deux vaisseaux, on n'a plus de désir, d'envie, de désir terrestre quoi.
Terrestre, pas seulement sexuel. Terrestre
englobe la sexualité.
Ok.
Ham muốn cũng là dục.
Ham chơi
cũng là dục. Hiểu không? Cái tình dục nó nằm ở trong cái dâm tánh, cái dục tánh. Cái dục tánh phàm nó nhiều chuyện lắm. Tham tiền, tham của cũng là tham, cũng là dục.
Ok.
Hiểu chưa?
Dạ, hiểu rồi.
Hỏi gì nữa? Cái đó là mới có một điều kiện thôi, mà điều kiện đó thấy cái bộ khó làm. Vậy là biết, vậy là trả lời cái câu của anh Tức rồi đó. Rồi còn gì nữa?
Nói chung em hầu giờ cũng có lần đó thôi.
Chứ đó thì cái lần đó ngủ mê dữ. Cái lần đó ngủ mê dữ, không còn biết trời trăng gì nữa. Ngủ mê dữ. Nhớ vậy nha. Nhớ những cái mà để đo lường cái nhập định của mình. Chứ không phải dễ nói tôi nhập định đâu. Không phải dễ.
Dạ, biết rồi, em biết chứ. Không phải
biết, nhưng mà bây giờ tôi cho thêm những cái chi tiết để kiểm soát mình.
Dạ, để kiểm soát.
Cái người mà nó khai thông nhâm đốc là ngồi thiền là không có bao giờ dẹo nữa.
Đúng rồi.
Không có gật gù gật gà nữa.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ.
Yeah, sau này không có dùng chữ bậy bạ nữa. Khi mà mình đi học rồi á, mình không có dám dùng chữ bậy bạ. Tại nhiều bạn đạo nó con vô con ngồi con nhập định mà cái đầu con nó nghiêng qua một bên. Il y a des pratiquants qui emploient les mots mais de façon erronée, mais ils demandent à même que je suis entré en extase mystique et ma tête est penchée sur le côté.
Còn cái lúc này em bảo em cái lúc này là thường này, ví dụ mà đang ngồi với mơ dòng cái nó hồi lại nó giật một tăng là nó hồi lại là cái đó là nó có nhập định không em bảo? Cái đó là em
cái đó là hồi điển chứ không phải nhập định.
Ờ, là mình mơ là nó hồi lại ha, chứ không phải nhập định ha.
Nghe không, cái đó là cái lượng điển mình phóng lên nó bị ở trên thanh quá dội lại là kêu bằng hồi điển.
Cái đó là em thường có là thường á.
On est projeté quand l'énergie revient, il est monté, il a touché son plafond, il est renvoyé, donc on est secoué un peu quand il revient, c'est tout. Rồi chờ chừng nào gần thành Phật đó, báo cho tôi biết. Chừng nào gần thành Phật đó, báo cho tôi biết. Sắp nhập định rồi. Nha, nhớ nha.
Dạ, dạ. Không quên đâu, phải mắc kia xa.
Thành ra mình khi mình học đàng hoàng, mình không có dám dùng chữ bừa bãi. Quand on apprend la spiritualité, on n'ose pas utiliser les mots à tort et à travers. On comprend qu'est-ce que ça veut dire derrière. Còn mình không học, mình dễ nói bừa bãi lắm. Mình nghe ông thầy nói nhập định, mình cũng nhập định. Giờ nghe băng nha. Có video đi. Còn gì nữa không? Còn gì nói về nhập định nữa không?
Có một câu hỏi anh Bảo.
À.
Giữa thiền định và nhập định có khác nhau không?
Khác chứ. Thiền định là lúc mà mình vô, sau khi mình soi hồn, sau khi mình pháp luân, thì mình qua mình tập cái pháp thiền định, cái pháp đó kêu thiền định. Mà mình thiền định đến cái lúc nào mình mới nhập định được, đó là chuyện khác, là một cái trạng thái của cái thiền định.
Theo tôi nghĩ thiền định có nghĩa là không còn suy nghĩ lung tung nữa là thiền định.
Không, cái đó là không phải là thiền định, cái đó mình thiền mà. Mình vô cái khi mà mình tập cái thiền định đó, nó có nhiều cái trạng thái. Mình tập cái pháp thiền định của mình đó, khi mình vô mình nói xuất hồn mình đảnh về Phật học đạo á, lúc đó mình vô cái phase thiền định. Mà thiền định á, mình đi tới cái cốt ý của cái tột đỉnh của cái thiền định, nó kêu là nhập định. Còn nếu không là mình mới, nhiều khi mình mới ổn định chút xíu, mình bớt nghĩ cái chuyện đời kia, nó mới lắng dịu chút xíu thôi,
ổn định rồi
nó mới tạm yên chút xíu thôi, nó bớt nghĩ cái chuyện đời, lúc đó nó mới tạm lắng dịu xuống. Tại trong lúc thiền định là mình làm cho cái luồng điển nó lắng dịu xuống. Còn dans la phase de contemplation méditative, on essaye de laisser notre énergie se décanter. Et quand l'énergie, quand on a tout débloqué, ça veut dire que ça nécessite un déblocage. Et ce déblocage des vaisseaux, gouverneurs et conceptions, se fait par la respiration cyclique, ce n'est pas par la contemplation méditative. Khi mà mình khai thông được đốc mạch nhâm mạch là nhờ cái pháp luân thường chuyển chứ không phải nhờ thiền định. Mà khi mà mình khai thông được đốc mạch nhâm mạch rồi đó, mình bước qua thiền định thì mình dễ nhập định hơn. Yeah. thì mình cái nó càng thông chừng nào thì càng mình càng dễ nhẹ chừng
khó dữ khó dữ
khó chứ đâu có dễ. Cái thiền mình đâu có phải dễ, mới nhìn nó thấy dễ lắm, cái gì mình cũng có thể làm được đó. Thành ra nhiều người ta mới nghe sơ sơ nói con thấy ánh sáng, con làm đủ thứ, con xuất hồn, con niệm bát chánh, tám đèn đỏ nó cháy đủ thứ, thầy nói sao lặp lại vậy à? Không hiểu á, không hiểu á, tưởng là chuyện giỡn chơi. Il y a des gens qui écoutent les enseignements de maître, qui racontent ses exploits, ses expériences mystiques, et ils croient qu'eux aussi ils peuvent le faire. Et ils racontent comme ça, moi j'ai eu ça. Et après on ne les voit plus. Nó nguy hiểm vậy đó. Thành ra mình học đạo rồi á, mình phải hiểu từng ly, từng chí, từng chữ vậy đó. Mình mới không có dám mà nói ẩu nữa. Chứ giờ nghe băng lại coi nói ẩu nhiều lắm. Mình nói ẩu một thời gian là đi luôn à, ngộ lắm. Tại mình bám vô cái những cái nó không có thật á. Mình dễ bị chán.
Cảm thấy là khi ngồi thiền được gọi là nhập đại định.
Nhập đại định là chúng ta ngồi vừa nhắm mắt, bộ đầu rất nhẹ nhẹ nhàng, thân xác cũng như không có.
Nhập định thì cũng giống vậy hay sao? Nhập định hay không?
Thì nó cũng vậy, nó rút đi lên là 15 phút tưởng 3 tiếng, 3 tiếng ngồi tưởng 15 phút.
Donc ça c'est une première définition. Quand on rentre en extase mystique, c'est où l'énergie tire. Et à ce moment-là, on ne ressent plus le corps. Et quand on s'assoit pendant 3 heures, on a l'impression qu'il n'y a que 15 minutes. Ça c'est une des définitions. Le problème, vous voyez, c'est que maître à chaque fois, il donne une explication sur un mot, mais ce n'est que partiel. Et pour comprendre tout ce mot-là, il faut tout rassembler. Mais thầy, mỗi lần thầy giảng cái gì, thầy nói đặt câu hỏi ra đàn, nhưng mà thầy nói về một cái khía cạnh thôi. Chứ không có nói hết. Nhưng mà nếu mà mình gom lại hết mấy cái đề tài, mình mới hiểu rõ cái chữ này là gì. Cái nghe một cái này không, nó đúng nhưng mà nó không đủ.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định nghe tôi nói. Bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ, tỏa sáng ra khi mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian.
Donc là maître a dit que quand on entre en extase mystique, l'énergie tire au sommet de la tête et la lumière rayonne autour de notre tête. Tỏa sáng, hein? La lumière jaillit et on ne pense plus aux choses terrestres. Donc il y a un détail supplémentaire par rapport à tout à l'heure, c'est il y a la lumière qui jaillit. Ở đây thầy nói thêm một cái là bộ đầu tỏa sáng. Hồi nãy thầy không có nói đâu. Mà ở đây thầy nói kiểu khác, thầy nói là bộ đầu tỏa sáng. Là hai cái chi tiết rồi đó.
Thưa thầy, thiền ra học đạo tập thiền, đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Được nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể bế tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói chuyện không? Nếu không thì có gì khác biệt? Chúng tôi giải minh.
Khi mà chúng ta làm pháp môn thì chuẩn bị thì thức mở thì khi mình vừa nhắm mắt đến lúc bộ đầu hầu như không còn thở trong việc thức đang thở, thì lúc chúng ta khi mất khi mình nhập định hồn mới thức khỏi thể xác làm việc khỏi trên.
Donc la même question maintenant maître il détaille autre chose. C'est quand on entre en extase mystique, avant d'entrer en extase mystique, c'est grâce à la respiration cyclique sans rétention de souffle, on débloque le chakra qui est derrière notre dos, là, c'est en face du mot yi, mais derrière. Et à ce moment-là, on respire par ce chakra. Et quand on respire par ce chakra et non pas par les poumons, on a l'impression qu'on ne respire plus. Et à ce moment-là, on quitte le corps par l'âme. Nghe không? Thầy nói ở đây, thầy cứ cho một cái định nghĩa nữa, là một cái chi tiết khác, là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển á, là mình khai mở được cái hiệp tích á, cái việc cái đằng sau lưng của mình á. Thì lúc mà khi mà mình nhập định á, là mình thở bằng cái hiệp tích, mình không có thở bằng cái phổi như thường, tuy mình thở bằng cái phổi như thường, nhưng mà thiệt ra cái hơi thở của mình thở bằng hiệp tích, cho nên mình có cảm giác như là mình nín thở rồi, là mình hết thở rồi. Nhưng mà thiệt ra mình thở bằng cái hiệp tích. Mình
đã hiệp tích là cái gì?
Hiệp tích là cái chakra đằng sau này, cái huyệt ở đằng sau này.
Comment tu traduis hiệp tích?
Không biết. Không biết kêu dịch bằng cái gì, không biết.
Est-ce que c'est bien prononcé hiệp tích?
Không, hiệp.
Hiệp, ah, d'accord, pardon. Hiệp tích.
Tích. Tích chứ không phải là tức. Tích.
Ça s'écrit comment?
T-I-C-H.
T-I-C-H, merci Bảo.
Tích. Okay. Tích chứ không phải là tức.
Tích.
Tích chứ không phải là tức. Nó không có chữ y, nó đâu có chữ y rồi mà đọc thành tức.
À.
Chữ y.
À, thôi. Tích.
Tích. À, chứ không phải là tức.
Dạ, dạ. Cảm ơn.
Vậy đây phải dạy lại tiếng Việt Nam nữa, cũng mất thêm thời giờ nhiều ha.
Ah, bah oui, mais on est obligé, sinon on n'arrive pas à suivre.
Thở bằng hiệp tích. Lúc nào thầy dạy mình thở bằng hiệp tích? Trong cái trường hợp nào khác mà không phải nhập định mà mình phải thở bằng hiệp tích?
Lorsque la bombe atomique nous tombe sur la tête.
À, còn lúc mà mình chưa biết được, chưa biết thở được hiệp tích thì lúc đó làm sao?
Là chết mất rồi.
Đó. Dễ mà, đâu có gì khó đâu. Dễ ha. Nếu mà lúc đó mình coi coi thở được bằng hiệp tích không, mà nếu mà thấy hết biết gì hết là đi rồi đó.
Là đi mất rồi.
À, chưa biết thở hiệp tích.
Ça s'apprend comment le respirer par le hiệp tích.
Cái đó là mình phải thở pháp luân chuyển nhiều, chừng nào nó mở ra mình mới biết chứ. Lúc đó mình nhập định được là mình biết mình thở được. Mình biết mình thở bằng hiệp tích, mình thở bằng hiệp tích mình xuất hồn đi rồi đó.
Ok.
Mình thở bằng hiệp tích được là mình xuất hồn được.
D'accord. Alors tant qu'on n'arrive pas à respirer hiệp tích là mình chưa đi đâu hết.
Thì ở lại, chết.
Còn ở lại, sur le plancher des vaches.
Chết.
Oui.
À, nãy giờ hết ba cái rồi ha, thấy khó ghê chưa? Hay đâu phải dễ nhập định ha.
Dạ.
Thưa thầy, khi qua bốn giai đoạn thiền vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chuyển niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên, rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, có xuống con tim làm cái gì.
Rồi, ở đây Mark lại đi về con thì con phải next time comme tout à l'heure il avait déjà dit c'est on a l'impression de méditer pendant un quart d'heure mais en fait on est resté pendant plus de 3 heures. Il a donné un détail supplémentaire, c'est à ce moment là on voit d'autres paysages célestes, c'est à dire on a déjà quitté le corps par âme et quand on revient on ne veut plus descendre dans ce corps parce qu'on est tellement léger en dehors. Et lúc mà mình nhập định á, là mình thấy được cái cảnh ở bên cõi trên, nghĩa là mình đã xuất hồn rồi đó. Nên không có phải dễ nói mình nhập định. Thấy không?
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, nhưng mà nhập định, định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh, ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Tất cả ăn nhiều không vậy?
tức là ăn ít ăn tối tối ăn ít lắm.
Ăn ít lắm mà nói chung cũng, ăn ít mà nó cũng ngủ mê, may là ăn ít mà nó còn ngủ mê vậy á.
em thì hầu giờ em không phải là em nói là mình có trình độ nào phải nhập định được đâu, mà em nghĩ là chắc bữa chắc bị trên chắc chứng cho em sao được, sao thấy nó nhẹ. Nói chung là lúc đó em cũng tỉnh mà em cũng người em cũng khỏe lắm, rất là nhẹ.
Dạ, thì ngủ mà mê là ngủ, em ngủ, nghĩ, một giấc, à, ngủ một giấc ngon lành mà không khỏe sao được.
Em cứ nghĩ là sao kỳ vậy, sao mình ngủ sao mình ngồi mơ sao mà kỳ cục mà 2 tiếng mình tưởng là có 15 phút mà mở mắt ra mình không tin.
Mê quá, ngủ hết chắc mê
giờ chắc mê man quá sao không biết.
Mê man 2 tiếng rồi không biết.
Em nghĩ hầu giờ. Mình cũng biết là mình có trình độ nào mà mình nhập định được hết đó, em cũng biết. Em biết là chứ mình tu mình biết chứ. Mình thì mình biết chứ, mà sao nó lại bữa đó mới chắc là bị trên chứ sao lúc mà một bữa sao nhẹ sao mưa dữ em không biết nữa. Một lần vậy thôi chứ lâu có lần thứ hai đâu, một lần vậy thôi cũng cách đây cũng lâu rồi.
Cái đó gọi là hôn trầm á.
Hôn trầm á, hôn trầm là ngủ mê man á.
Rồi hôn trầm.
Hôn trầm, bị hôn trầm. Rồi ở đây đó, c'est sixième réponse, maître a dit qu'on entre en extase mystique, on voit très bien notre énergie quitter le centre du fond. Luồng điện phóng sáng ra từ trung giữa giữa trán mình phóng sáng ra. Thành ra bây giờ ghi hết mấy cái điểm này, chừng nào mình có đầy đủ hết rồi đó rồi tôi nhập định rồi. Ghi hết nè, nãy giờ mấy điểm mới nhớ ghi hết nha.
Dạ, yeah, rồi.
Ghi cho rõ, thì sao tôi hỏi lại mà nói nhập định hỏi mấy điểm này không có là không có đúng nha.
Anh bảo ông giữa trán là ở chỗ này hay là ở đây?
Ở đây nè, giữa trán chứ không phải giữa chân mày. Hồi nãy thầy có chỉ đó. Muốn coi lại không?
Muốn coi lại. Thấy rồi.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán. Rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ. Nhưng mà nhập định, định là phải xuất. Sức rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Nói không, bữa đó ăn nhiều thì nó phải ngủ quên thôi. Còn mà sức ra là phải thấy luồng điển sức ra từ giữa trán thanh nhẹ. Nãy giờ tới 4-5 yếu tố rồi đó nha. Nhớ ghi lại cho rõ nha. Kỳ ra hỏi lại là biết là nhập định rồi sao nha.
Ça fait trois.
Đâu trois, nãy giờ nhiều chuyện lắm chứ, coi tới năm cái video rồi mà sao mà có 3 cái à? Giỡn.
Si si, j'ai marqué au fur et à mesure ce que tu viens de dire.
Đâu nói coi.
Bon cái.
Mấy à, nói coi.
Đầu rốt
rồi, gì nữa?
Không còn nhớ chuyện gì thế gian hết ha.
Là
lumière tỏa sáng. Jaillit au niveau. Rồi après avoir fait le pháp luân rõ ràng bộ đầu nó débloqué derrière au niveau du chakra yi.
Nghiệp tức
ça fait trois.
Nghiệp tức chứ không phải nghiệp tức cái gì?
Nghiệp tức.
À.
Nghiệp tức.
Rồi gì nữa? Nghiệp tức. Còn rồi, thiếu. Ghi mà cũng còn ghi thiếu nữa.
On voit les paysages célestes.
Rồi, gì nữa?
Et on ne veut plus revenir sur ce corps une fois qu'on
voulait. Còn cái gì nữa?
Et on voit l'énergie sort du centre milieu du front là.
Rồi còn gì nữa?
Tôi sẽ on a déjà rồi.
Hả? Còn cái nữa?
Còn cái nữa? Là la suite là on est là.
Ghi chưa hết mà học mà ghi không hết. Quên cái thể xác này.
Quên thể xác. Thể xác.
Cái đầu tiên ha. Cái clip đầu tiên ha. Thế còn thiếu nhiều lắm mà. Đang nãy giờ viết cần cái chục cái mà chỉ viết có 3 cái mà đi học vậy là rớt rồi. Đi học vậy sao thi đậu được? Vô mà lấy nói không kịp, ông thầy không giảng qua rồi. Vì trường ông thầy không nói rồi mình viết không kịp. Về tao hồi đi thi ông hỏi lại, hỏi có mấy cái? Nó có 3 cái à. Mà nãy giờ tính ra gần chục cái à. Dễ sợ không?
Ủa, như cái lúc mình mơ là mình thở cái hiệp tích là cho mình không thở miệng, mình nói sao?
À, nó cũng thở, mà nó thở nhưng mà nó đã thở rất là chậm, nghĩa là cái hơi thở mình cũng như gần đứng thở rồi.
Ồ.
Mà vẫn còn sống được là nhờ thở bằng cái hiệp tích.
Dạ.
Coi lúc đó cũng như là dạ. Thở, lúc đó mình rờ cái phổi rồi thấy là cũng như là đến thở rồi, nhưng mà nó còn sống, dạ. Chưa chết.
Đó là một thích thầy nhờ ngỡ là sắp lưng.
Khó quá hả? Khó quá hả chị Nguyệt?
Ah, on t'inquiète pas, je vais réécouter plusieurs mille fois peut-être. Ah bah oui, j'ai des difficultés, hein. Je suis pas 100% vietnamienne.
Nói tiếng Việt Nam chị hiểu chứ đâu phải chị không hiểu đâu.
Non mais viết không kịp.
À, viết không kịp.
Là j'ai dit quatre mais j'ai tout marqué au fur et à mesure. À,
viết pas... không kịp thì cái đó là một lý do là viết không kịp. Thành ra mấy tụi mà học sinh viên bây giờ nó đi học sướng hơn mình hồi xưa tại tụi nó thâu được. Vô lớp mà nó thâu ông thầy giảng được, nếu mà nó lấy nốt không kịp á thì nó thâu nó về nó nghe lại được.
Nó nghe lại chứ phải làm sao.
Ờ, còn mình hồi đó mình đi học mà đâu có được lấy không kịp mà thôi chứ đâu có được nghe lại. Bây giờ tụi nó vô là nó thâu hết rồi à. Về nhà nếu mà nghe có lỡ ông thầy cũng nói cái đó, lúc đó mình đang nghĩ cái chuyện gì khác thì về nghe lại nó cũng là bắt kịp ha. Mình đã ông trời ông cũng giúp cho mình nhiều cái phương tiện văn minh là xuống thế gian để giúp cho học trò nó đi học dễ dãi, tại tụi nó nhiều, nó phải học nhiều hơn mình, bây giờ nó khám phá ra nhiều chuyện, mình ra tụi nó phải học nhiều hơn mình, phải giúp cho nó, cái đó là đạo của ông trời đem đưa xuống giúp đỡ nhân sinh tiến hóa, bây giờ nó phải học nhiều hơn thì phải có cho nó phương tiện giúp đỡ nó chứ.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định không có gật gù. Con gật gù là chưa nhập định. Chứng minh nhâm đốc chưa thông. Làm pháp luân đừng chuyển nhiều đi.
Nào, donc pratiquant demande comment se fait qu'il est endormi pendant qu'il entre en extase mystique. La mère dit si tu entres en extase mystique, tu n'es pas endormi comme ça, tu n'es pas penché à droite, à gauche. C'est parce que ça prouve que les deux vaisseaux ne sont pas débloqués. Chứng minh là nhâm đốc chưa thông mới gật gù vậy. Ghi chưa?
Ok.
Phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diệt bích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc với cuộc đời chỉ trí niệm Phật? Khi trong đầu rỗng rang chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng pháp lý ứng dụng vào cuộc đời.
Đúng là như vậy, phải niệm nhiều. Mà diễn bích là chúng ta có diễn bích nhắm mắt mà ngó ngay trung tim chân mày, đó là diễn bích rồi. Không phải là kiếm cái vách tường đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng là cũng là cứu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Ừ, và ở đây thầy nói thêm một cái điều kiện nhập định đó là gì?
Dans le temps, hồi xưa người ta không có cái pháp luân đó. Ils se mettaient devant un mur et jusqu'à ce pendant 9 ans et puis à la longue ils arrivent à avoir la lumière comme si c'est le mur est tombé. Et nous, on a la chance d'avoir le pháp luân. Mình bắt đầu mình tu nó tối hồ. Ngày nào mà mình làm nó sáng, hồi đó là mình cũng như là on est comme si on a abattu le mur qui nous a séparé de la lumière.
Thầy nói, hồi đây, cái pháp diện bích của mình là cái gì?
Cái pháp gì? Là pháp luân.
Đó, mẹ em đâu có nói pháp luân là pháp diện bích.
À, nhắm mắt, trong khi nhắm mắt mà ngồi...
Ông nói cái pháp diện bích của mình là cái gì? Cái pháp nào của mình kêu là pháp diện bích? Diện bích là cái gì?
Diện bích là nhìn thấy vết tường.
À, diện bích là đối diện. Diện
đối diện.
Bích là cái vết tường. Đối diện với vết tường. Bây giờ mỗi đêm mình đối diện với vết tường bằng cách nào?
Mình nhòm cái giữa chân bài mình á,
à, mình dòm giữa chân mày mình á, mình thấy tối thui á, là cũng như là mình ngồi trước cái bách vách tường vậy đó.
À vậy, đúng rồi.
Khi nào mà nó bể ra, nó khai mở được, nó thấy ánh sáng á, là cái vách tường nó sập rồi đó.
À vậy.
Mà dòm vài dòm thôi, dòm mà không có bể.
Tại vì dòm không có đủ lực lượng, lực lực yếu quá, niệm Phật không có bao nhiêu. Thấy không? Niệm Phật không có bao nhiêu, hành cũng không có bao nhiêu, chuyện đời nó dồn dập, nó lôi cuốn nhiều quá, nghiệp lực còn nhiều quá,
phân tán hết.
Ờ, phân tán hết là làm sao mà bể được cái vách tường đó.
Donc c'est grâce au niệm Phật et Pháp Luân pour pouvoir détruire ce mur.
Nó nhiều thứ lắm, nó có sồi hồn, nó động nè, nó có niệm Phật, nó có Pháp Luân, nó nhiều lắm, phải mới có đủ pháp lực mới bể cái tường. Cái tường nó phải dễ bể đường bằng bê tông mà, đâu phải đường thường đâu.
Phải tập cung dữ lắm.
Ờ, pháp lực phải mạnh lắm mới bể nổi chứ, sao bể nổi. Nhiều chuyện phải làm lắm, không có đơn giản đâu, vô vi không có cái gì dễ hết. Đừng có tưởng dễ mà lầm.
Đâu có dám nghĩ như vậy, giờ hiểu quá.
Nếu mà mình không hiểu mình có thể nghĩ được. Tôi diễn bích một cái là bể liền á. Bể đầu á thì có.
Chứ không chắc.
Donc dans le temps il y avait une méthode où les méditants ils s'assoient devant un mur pendant 9 ans pour espérer un jour voir la lumière. Nous, on a cette méthode tous les soirs quand on médite. On regarde droit entre les deux yeux et au début, on ne voit que l'obscurité. C'est comme si on est face à un mur. Et quand on arrive à abattre ce mur, on voit la lumière jaillir. Cái đó kêu bằng diện bích của Yogi á. Cũng có đủ hết trơn á. Người ta có cửu niên diện bích, mình cũng có diện bích mà hơn cửu niên luôn.
Cửu niên là cái gì? Cửu nguyên là cái gì?
Cửu niên. Cửu là chín, niên là năm.
Niên là năm.
Cửu niên là chín năm.
À, chín năm, ok, năm. Niên là năm.
Còn mình mấy chục năm rồi mà nó cũng còn.
Tại yếu quá, như không có rassemblé đủ. Là
mấy người thiền hồi xưa, người ta bỏ hết, ta lên núi, ta ngồi, ta tập trung thiền thôi. Mình giờ còn phải đời đạo song tu mà làm việc đủ thứ. Ta hồi hết làm việc là mệt rồi làm biến. Giờ muốn đi chơi thong thả chút xíu, muốn enjoy chút xíu trước khi ra đi, thành ra cũng hết thì giờ. Nhiều khi đi coi không hết hả, kiếp sau trở lại, nếu mà được trở lại đi coi tiếp. Hả vậy không?
Exact. De vacances. On n'a pas su profiter. On n'a pas tout vu ce qu'il y a sur la terre, des choses de la vie.
Donc peut-être il nous donnera l'occasion de revenir.
Tập trung có đường lối rõ ràng, giải tập trung, muốn nhập định thì phải sau cho lâu, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó. Tự nhiên nó trụ rồi nó mới thích chứ. Mà nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Cái nguyên lý mình là điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức trở nên dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, sức ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ ràng thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy. Hứa với trời bọc một là bọc hai là hai. Cái sơ hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người thanh nhẹ dân tấn, tự nhiên nó bớt đi, nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc minh chánh thôi, nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào đi thắng một đường phát triển về tâm linh.
Rồi thầy nói gì? Muốn nhập định thì phải làm sao?
Phải làm soi hồn pháp luân cho nhiều, đặng cho nó trụ.
Rồi nếu phải trụ, nếu mà nó không trụ thì sao?
Nó phải làm nhiều nữa, nó phải niệm Phật nữa, là làm chưa đủ, nó không có trụ.
Không trụ là nó bị gì?
Nó phân tán ra.
Bị phân tán. Phân tán hay là làm chuyện này, làm chuyện kia, chuyện nọ là cái đầu mình nó phân tán này. Mình không có tập trung vô cái chuyện đó được. Mình ra cái biển, mình là biển, thầy nói là tất cả là điều biển, mấy cái đi cho chúng ta đi in ạ khi. Mình phải passer l'exercice de soi hồn et de respiration. N'arrive pas à concentrer son énergie. Notre énergie est dispersée dans la journée. Hằng ngày cái điểm mình nó bị phân tán, mà mình thiền không có bao nhiêu hết, nó đâu có trụ được.
Trụ được.
Mà nó không trụ thì nó không có phát sáng được. Là nhà pa đã sẽ on n'arrive pas à rassembler notre énergie, on peut pas briller. Điện không có đủ, đèn không có cháy.
Yeah. Đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải soi hồn? Tại sao không phải luận pháp luôn? Tại sao không phải thiền định? Soi hồn chánh chỉnh khoa học. Tại sao không pháp luôn? Mình đem cái nguyên khí giải tỏa trực khí trong cơ thể ngồi xuống con, con mới có cơ hội nhập định thanh hòa thanh nên mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ còn chưa gì tôi muốn xuất hồn cho nhà băng lấy bạc xài cái nó thật rồi. Cái nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Rồi ở đây này nói thêm cái nữa là cái gì? Gì với gì Nguyễn?
Từ từ.
Julie a demandé si elle a pris des notes.
Mais si, j'ai écrit. Attends un peu, attends que je me retrouve dans mes notes.
Mới thắc thầy ấy nha.
Mà nó phong tán.
Mới nói cái thắc thầy đây nè, chứ đừng coi mấy cái trước là nó qua rồi, lấy là không kịp đâu. Giờ mới cái mới nha.
Alors, nhà sĩ hỏi tôi như tiên học lễ, hậu, học văn, hậu là cái gì?
Hậu là après, tiên là avant.
À, hậu là c'est après.
Post. C'est qui le prêt?
D'accord. Oh là là. Alors, lorsqu'on fait du soi hồn, la nuit, la nuit.
Le chấn chỉnh thần kinh khối óc.
Chấn chỉnh. Oh là là.
Chấn chỉnh.
Chấn chỉnh.
Chấn. Chấn
như vậy. Chấn chỉnh. Chấn chỉnh thần kinh. Còn soi hồn là thanh nhẹ.
Pháp luân thường chuyển là gì?
Thanh nhẹ.
Giải tỏa.
Lấy
cái nguyên khí vô giải tỏa cái trược khí.
Giải tỏa cái trược khí.
Donc on fait la respiration, c'est on amène le souffle originel pour dégager les énergies impures. Rồi sau đó mình được cái gì mình mới nhập định được? Cái điều kiện mà nó giúp cho mình nhập định nhờ hai cái pháp đó, mà hai cái pháp nó đem lại cái gì để cho mình nhập định được, thêm cái điều kiện nữa.
Thanh hòa thanh.
À, thanh hòa thanh.
Thanh hòa thanh.
Hòa thanh.
Thanh hòa thanh.
Sự gì có ngay khi mà mình giải tỏa được cái trược khí của mình chấn chỉnh được cái khối óc, mình thanh lọc được cái khối óc của mình thanh lọc được cái ngũ tạng của mình, thì lúc đó mình mới có thanh.
Có thanh rồi nó hòa với thanh.
Thanh nó mới hòa với thanh được. Còn nếu mà nó thanh có chút xíu mà còn dính trượt nhiều quá, nó đâu có hòa với anh kia được. Em gồm là thấy còn dơ quá. không có hòa được với cái sạch. Thanh thiệt thanh là mới hòa được với cái thanh thiệt thanh ở bên trên. Ở bên trên là thanh lắm, không có, không có dính chút bụi trần á, mà mình mới cái thanh chút chút mà mình đòi hòa với cái kia đâu có chịu,
đâu có được, đâu có nổi.
Donc le pur doit pouvoir s'harmoniser avec le pur. Mais si on n'a pas assez purifié, on ne peut pas s'harmoniser avec le pur d'en haut. Donc on ne peut pas en entrer en extase mystique. À, thêm một cái điều kiện nữa. Có gì chưa? Định là phải xuất. Học bài nhập định thì khó quá ha. Có ai có nhập định chưa vậy?
Ba mùa.
Giờ mình nghe ai nói tôi nhập định rồi chắc hiểu à.
Quý quá mà.
À.
Cái con sẽ appris aussi là đời là ổn định, còn đạo là tiến hóa.
Cái gì đời mới ổn định chứ đâu phải đời là ổn định không. Đời nó có cái gì nó mới ổn định. Cái là chân ngôn của thầy phải lặp lại đúng từng chữ nha. Thiếu một chữ cũng không được nha. Chân ngôn nó có mấy chữ à, mà mình lặp lại thiếu một chữ là cũng không đúng là chân ngôn. Rồi nãy học cái chân ngôn đó thầy nói. Thầy nói cái gì?
Đời có trật tự.
Làm sao?
Đời có trật tự thì đời ổn định, đạo có trật tự thì đạo tiến hóa.
À, lặp cũng lặp lại mà cũng chưa có chính xác ha.
Quá facile.
Giờ cho nghe lại chân ngôn nha.
Dạ.
Nhớ ghi cho rõ nha, chân ngôn là không có thay đổi nha. Chân ngôn mà bẻ một chữ xíu là nó cũng trật, không phải chân ngôn nữa.
Đường đạo nó đang ngon mà đường đời nó cũng nhiều, nó là khóc, nó xe đó.
Đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiên hóa.
Rồi nhớ chưa?
Dạ.
Nên sao đâu, lặp lại từng chữ một coi.
Đời có phải có trật tự mới là ổn định.
Không có chữ mới không?
Trật tự không có.
Thêm à? Vậy đó thêm à? Nghe lại nha.
Đạo có trật tự, không có, không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn.
Rồi chết chưa?
Dạ có rồi, có trật
tự. Rồi, nói lại nghe coi.
Đời có trật tự là đời ổn định.
Không, trật tự rồi. Đời yên ổn. Yên ổn chứ không phải là ổn định.
Là yên ổn.
Mà chị dở lát nữa dở cuốn sách chân ngôn ra học đi, có chị có cuốn sách hai cuốn chân ngôn ở nhà rồi đó.
Có trật tự là yên ổn.
Là yên ổn.
Chị có hai cuốn chân ngôn ở nhà rồi đó, lát lật ra coi cho dễ nhớ khỏi chép.
Dạ.
Đạo có trật tự là tiên hóa.
Đạo có trật tự là đạo tiên hóa.
Đạo tiên hóa
là đạo tiên hóa.
Nam có mấy chữ mà học cũng khó rồi đó. Nhập định quang minh rõ tiến trình. Làm sao? Nhập định quang minh rõ tiến trình.
Lorsqu'on entre en extase mystique, on profite de la lumière et on connaît notre cheminement.
Nous sommes éclairés,
nous sommes éclairés pour voir notre chemin.
Et nous connaissons notre itinéraire. Làm sao? Nhập định là lúc đó mình sáng suốt rồi, mình đi ra rồi, tỏa sáng rồi. Thì lúc đó là mình hiểu rõ cái hành trình mình đi bằng cách nào. Quand on arrive à entrer en extase mystique, c'est on arrive à parvenir à la lumière déjà, d'après tout ce qu'on avait vu. Donc on est lucide, on voit clairement son itinéraire. Thì lúc đó mình nhập định được rồi á, là mình thấy là biết bao nhiêu cái điều kiện mà để đưa mình đi tới nhập định, là lúc đó mình sáng suốt rồi. Mình thấy rõ cái tiến trình của mình rồi. Xây dựng quy hồi tâm ổn định. Donc en construisant pour notre retour, nous avons la conscience établie dans la quiétude. Xây dựng quy hồi tâm ổn định. Mình xây dựng cho mình trở về nguồn cội, thì lúc đó cái tâm mình nó ổn định. Chân hành tự đạt, tự phân minh. Pratiquons véritablement afin de réussir par nous-mêmes et d'analyser clairement. Chân hành thì hai cách đây một tuần, hai tuần trước mình có học rồi đó. Chân hành là gì?
Chân hành phải thực hành một cách đúng đắn et puis fait vérifier tout le temps qu'on se trompe pas dans la pratique.
Gì nữa nhiều lắm à, kỳ đó mình
yeah. Il faudrait se corriger
ensuite et retourner à la sérénité, pratiquer les 10 commandements et aussi Nimfa d'une manière continue, dépasser les difficultés et avoir tout le temps en tête l'esprit de service à l'intérieur de soi-même et à l'extérieur.
Xây dựng quy hồi tâm ổn định là gì?
Xây dựng quy hồi.
Ổn định là cái gì?
Ổn định, c'est la, c'est le contraire de perturbation.
Câu đồng hoàng.
Ổn định là c'est.
Rồi, bây giờ...
yên ổn.
Giờ để cho thầy nói nha. Ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hay không, tức là không đời, không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Qu'est-ce que ça signifie? S'établir dans le calme. S'établir dans le calme, ça veut dire notre âme n'est plus attachée à la moindre petite chose de la terre. Nous revenons avec le principe des deux zéros, du double zéro. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de voix. Nous sommes dans le juste milieu pour nous élever jusqu'à la pureté et la légèreté. Không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Như là thanh nhẹ đến vậy đó, kêu là ổn định. Nó không còn dính chuyện gì hết, chuyện gì nó cũng không có dính vô tâm mình được. Il n'y a rien qui s'accroche à notre conscience. Tức là trở về với nguyên lý hay không. Hay không có nghĩa là gì? Thiền diện hay không, nó hay không có nghĩa là gì?
Không đời mà không đạo.
Không đời là sao? Đời có rõ ràng, sao nó không?
C'est-à-dire qu'on ne s'attache plus. On a besoin de cette vie, sinon on ne peut pas pratiquer. Mais il ne faut pas s'attacher aux choses de la vie. Il ne faut pas que les choses de la vie soit un poids sur notre légèreté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça nous empêche, ça nous entrave de notre avancement.
Rồi mình phải nhờ cái đạo chứ, bây giờ đời mình coi nó là không rồi. Nhưng mà cái đạo, nó không đạo luôn làm sao đi? Không đạo luôn làm sao đi được?
C'est-à-dire qu'il faut revenir au vide.
Hein?
Il faut revenir au vide.
Không đạo.
Không đạo, không đạo, il faut revenir au vide.
Maître, il a parlé de son état.
Comme d'un, comme d'un.
C'est nous, c'est le vide du vide, double zéro. Il a parlé de son état parce que nous, on est terrestre, on est toujours absorbé par la vie terrestre, comme si, comme ça, c'est très, très élevé. Mình sống ở thế gian, thầy nói cái trạng thái là của thầy đó. Trong không còn không nữa. Thì mình tội hồn chưa hoàn tất cái sống ở thế gian đâu có.
Không đời thì tôi hiểu, mà không đạo tôi không có hiểu.
À, không đời thì hiểu rồi, mà không đạo không hiểu phải không? Giờ ai giải thích cho Biên hiểu đi.
Je comprends pas de vie terrestre mais pas de spiritualité, j'ai du mal à saisir.
Yeah.
C'est au niveau du Bouddha, il est sorti de ce cycle-là, il est dans le au-delà du temps et de l'espace, il est plus, il est kang kang, les deux zéros qu'il est, il a plus de besoin de tout ça, il est Bouddha.
Bây giờ phải giải nghĩa cái tại sao là không đạo phải không? Mình biết là ông về tới đó rồi mà tại sao là không đạo?
Tức là mình phải đời đạo song tu nó, mình nhờ đạo mình ở trong mỗi ngày đời mà nó mình cũng hiểu đạo. Mà chừng nào mình đi tu hoài không có nhờ đời nó cũng không được. Vì mình chấp một cái cũng không được, không được chấp đời, không nên chấp đạo. Phải nhờ có đời mới mình cho mình đi học đạo.
Rồi bây giờ mà thầy nói đời cũng không mà đạo cũng không là nghĩa là sao?
mình không có bị chuyện này dính nữa, giống mình phải lấy một cái tâm trạng thái mình không có bị dính attache ở chuyện đời không, biết ở chuyện đạo không cũng không được.
Theo em nghĩ là không đạo là có nghĩa là mình chỉ thực hành mấy pháp thôi chứ không có cần đạo còn gì hết, nó là không đạo thì mình chỉ phải thực hành thì mình đi về thôi chứ không có cần đạo thì gọi là không đạo.
Mình thêm chỗ nào mình muốn đạo không nó cũng không được, vì mình còn có xác, mình còn phải ở đây.
Ta nói không mà, không là không có, nó không có dính líu gì với đạo nữa,
không có dính líu,
không là dẹp luôn đạo, bỏ luôn cái vô vi này, không cần vô vi nữa là không.
No, mình chẳng là mình tu tới một cái trạng thái nó mình không có mê chấp nữa, không có mê chấp mình muốn đời không à, không biết đạo không à.
À, thầy nói đời cũng không mà đạo cũng không mới là hai không, mà còn dính chút xíu đời cũng không phải là hai không, không phải là có
mình không có được có.
Cái đó là có nãy giờ siêu len nói là có.
No, mình muốn không có bị dính á, mình hiểu á, mình không biết mình đời đạo song tu mà.
Đời đạo song tu là biết rồi, bây giờ đời đạo song tu mà đi không, cái đời cũng không mà đạo cũng không luôn, bỏ luôn hai cái.
Ta bỏ
hai cái nó không hết. Bây giờ hồi đó mình nó đề đạo song tu rồi, mình có đời, mình có đạo, mình tu nè, tu tới lúc mà đời cũng không mà đạo cũng không luôn, chứ nếu không dễ quá rồi. Rồi cho nghe băng chút xíu đi cho nó suy nghĩ ngồi đã, rồi cho nó nghe băng chút xíu.
Đời cũng không đạo.
Con tôi càng ngày càng ngu, chả biết gì cả. Mà tại sao các bạn đời mỗi lần có chuyện gia đình thắc mắc, bạn đạo cũng có chờ con tới là gieo hỏi con. Con sợ quá vì ngu không biết trả lời làm sao. Nhưng rốt cuộc biết gì nói đấy, họ về áp dụng theo những ý con, thấy mọi việc cũng êm xuôi. Nhưng trước khi trả lời thì trong đầu đã có một kết quả rất dễ dàng. Tịnh một chút, có lẽ họ thấy con lớn tuổi hay sao. Câu thứ hai, con trở thành em bé đi học càng ngày càng ngu vì bộ óc không nhớ sai được. Con đi học với người không tu và mình thì có tu, con nhận thấy cũng bằng nhau. Cho nên con người của chúng ta vốn là ngu, vốn không có đời, vốn không có đạo, là nó thanh nhẹ, nó xác nhận nó là ánh sáng. Cho nên tại sao nói ánh sáng để cho con người thức được cái căn bản của chúng mình? Nó pha mê pha chấp. Chúng ta là ánh sáng, không có chấp trong mắt đó, không có mê trong cái hành trình nào hết. Biết ta là ánh sáng, mình dễ pha mê pha chấp. Cho nên tu càng ngày càng nhẹ, nó phải càng ngu, nó vốn không có đời. Cái khôn của đời là cái gì? Là cái ngu của đạo. Mà nếu nó trở về vị trí đạo, nó nói nó tu ngu của đời, nhưng mà nó ngoan đạo, khi người ta hỏi, nó trả lời liền. Và nó đứng ra khỏi cái đời, nó nhìn tới ông lại, nó trả lời, cái nào có ăn khớp đó. Cho nên tôi nói là điển quan, tôi sai một lý rồi. Trong cái thức nó mở, cái tình quan nó khiến, thì cái lý nó xâm động. Đối tượng nghe là dễ hiểu không?
Mà nghe cái này thấy ông thầy muốn nói gì nữa.
Phải học cái ngu.
Hỏi ông giải. Ông giải trong đó cái giải cái không đời không đạo để hiểu ông muốn nói gì.
Theo tôi hiểu thì thầy muốn cho mình trở về như con nít gì, không có đời, không có đạo gì hết.
Mày có ai hiểu gì khác không? Có một cái rất là quan trọng. Bắt được cái đó là hiểu ông muốn nói gì.
Thầy nói mình là ánh sáng.
À, thầy nói mình là ánh sáng. Rồi làm sao? Ánh sáng thì nó làm sao?
Ánh sáng thanh nhẹ.
Ánh sáng thì nó làm sao? Nó thanh nhẹ rồi nó làm sao?
Nó không có chấp gì hết á.
Nó không có chấp đời. Rồi đạo nó làm sao?
Cũng không luôn.
Nó cũng không mê cái gì của
không mê.
Cái đường lối phát triển nào, nó cũng không mê luôn. Mình nói nó trở về cái thực chất của nó là ánh sáng rồi. Thì đó, lúc đó không cần đời mà cũng không cần đạo, tại nó ra khỏi rồi, nó ra khỏi cái dòng đó rồi, thì nó thanh nhẹ vô cùng, đi tới cái không không là thanh nhẹ vô cùng, nó đã vượt khỏi cái mê chấp trong thanh và trong trực. Hiểu không? Thành ra mới kêu là không không, thành ra không không là cao lắm chứ không phải là thấp, trong không còn không nữa. Thành ra thầy đặt mấy cái tên thiền viện á, toàn là tên cao không.
Hai không.
Hai không á, là đời cũng không mà đạo cũng không, toàn là mấy tên cao không à. Quy thức. Quy thức cũng là cao lắm á. À, nhẫn hòa cũng là cao lắm á. Vĩ kiên cũng là cao đó.
Thành ra mấy... Vĩ kiên là tên của thầy phải không?
À, thành ra mấy cái tên mà thiền viện thầy đặt đó là đi tới tột cùng không à. Les noms de qui maître a donné au centre de méditation sont très élevés de sens.
Anh bảo hồi nãy cái băng mà thầy giảng đó là năm mấy ở đâu anh bảo?
Băng này giảng ở Úc Châu, để coi cái năm nào.
1900 mấy á, mà mình
990. Đại hội Ngương Sinh.
Merci, bảo.
Thành ra cái mà nghe tiếng con đi thầy đi chỗ nào giảng ở trong đại hội mà cũng có tiếng con nít khóc, nó chứng minh là cái gì. Đi tới đâu thầy đi tới đâu cũng nghe tiếng con nít hết, khóc sùm hết. Thành ra mình mới thấy là nghiệp lực dày đầy. Phật ông xuống đây ông cứu mình, ông lôi mình ra, tại mình nghiệp lực dày đầy. Nghiệp lực đầy nhà. On vit dans un monde où on a plein de karma. Partout où maître y va, il y a des pleurs des enfants. Mais c'est la vie. C'est la loi de naissance et de transformation successive. Cái đó là cái định lực quá quá xanh xanh. Mình luôn luôn, mình xuống đây, mình phải làm một cái job. Job quá quá xanh xanh, hay là mình muốn làm cái job cao hơn thì phải ráng học hỏi cao hơn thì mới đi làm cái job cao hơn như là thầy. Còn nếu không thì phải lãnh một cái nhiệm vụ quá quá xanh xanh. Và nếu không đâu có mình ở đây mà ngồi nói đạo, phải không? Nếu mà không có BB đâu có mình ngồi ở đây mà nói đạo, tại mình cũng từ BB mà ra mà. Thành ra thầy đi tới đâu rồi cũng ngoe 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 hết trơn. Rồi tiếp tục. Đời cũng không mà đạo cũng không, chân hành tự đạt tự phân minh. Rồi hỏi câu thứ nhất. Lúc sau mới gọi là chứng đắc. Thưa, hành pháp cho đến lúc cảm thức được tâm thân phát triển và không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng đắc. Trong tự lực, không ỷ lại vào tha lực, kệ thành tâm phát triển, trí tâm hòa. Thế sự tâm linh tự tiến xa, không có có không hành phát triển, tâm thân an lạc, tiến phân hòa. Này đâu có gì.
Tha lực.
Tha lực, c'est les forces extérieures.
Merci.
Không có ý lại vào tha lực. On ne se repose pas sur les forces extérieures. Il faut pratiquer par soi-même, avec nos propres moyens, nos propres forces. Cái gì không hiểu nữa không?
Vậy là chứng đắc là tự mình chứng thôi chứ đâu có ai chứng mình đâu.
Hả? Hành pháp này, đến lúc được tâm thân phát triển không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng đắc. Khi mà mình được phát triển không ngừng thì mình chứng đắc theo cái trình độ của mình, là mình chứng minh được là mình đã đạt được cái gì đó, kêu là mình chứng đắc. Cũng như bây giờ hồi đó cái tâm mình động loạn, bây giờ cái tâm mình tự nhiên nó cảm thấy lúc nào cũng thanh nhẹ, mình không có dính dấp với chuyện đời nữa. Tình tiền duyên nghiệp nó không có làm cho mình động nữa, mình không có coi cái đó là quan trọng nữa, thì lúc đó là mình chứng đắc được cái giai đoạn đó, là mình đã tự thoát ra được những cái mình đã làm cho mình động loạn hồi đó, bây giờ nó không có làm cho mình động loạn nữa, là mình chứng minh được là mình đã đạt tới cái lúc đó trong cái tự lực của mình, không ỷ lại vào tha lực, mình đạt tới cái mức đó, mình chứng đắc tới đó, tại đạo là vô cùng mà. Bởi vậy thầy mới nói là mình cảm thức được tâm đang phát triển và không ngừng nghỉ, thì lúc đó mình biết là mình mới tới đó thôi, mình còn phải đi nữa, chứ không phải chứng đắc là xong rồi, bây giờ tôi đạt tới nơi tôi khỏe rồi, như là mình phải tiến tới vô cùng. C'est-à-dire qu'on va certifier par nous-mêmes qu'on a réussi, mais ce n'est qu'un point de notre itinéraire, parce que notre itinéraire est infini. Et on doit se développer sans cesse jusqu'à l'infini pour pouvoir dire qu'on a réaliser notre voie dans, par nos propres forces. Nhưng mà chứng đắc là thấy được mình đang đi trên con đường mà mình phải còn đi tiếp tục hoài hoài. Không có bao giờ ngừng nghỉ hết. Thành ra cái chữ chứng đắc ở đây là mình chứng được cái mình đạt tới cái điểm đó thôi. Mình tiến được một ly, mình hay một ly. Ngày xưa mình không có hiểu nhiều, bây giờ mình hiểu được nhiều hơn. Là mình cũng chứng đắc được là nhờ mình cũng bỏ công vô mình mới hiểu. Chứ nếu mình không có bỏ công vô mình đâu có hiểu. Thành tâm phát, phát triển tí tâm hòa thế sự tâm linh tự tiến xa, không có có không hành phát triển. Mình phải hành nó mới phát triển. Il faut pratiquer pour pouvoir se développer dans le non-existence et dans l'existence. Tâm thân an lạc, tiến phân hòa. Thì lúc đó mình đạt được cái tâm thân an lạc, notre corps et notre esprit sont établis dans la joie et le calme. Et dans, le, dans la sécurité. Et à ce moment-là, on avance, on analyse et on s'harmonise avec tous les états. Tâm thân an lạc, tiến phân hòa. Thì mình đạt được cái tâm thân an lạc là quý rồi. Ở đời này nó động loạn. Mà mình hành đến lúc mà mình đạt được cái tâm thân an lạc nó phát triển. Trong cái có không không, những cái bài học nó liên tục nó tới mình trong có không không. Để cho mình phát triển lên là mình thấy cái có không 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 có gì giá trị hết. Nó không có làm cho mình động loạn. Thì lúc đó tâm thân mình an lạc. Thì mình tiến lên, mình phân được, mình hòa với mọi giới, mình không có bị động nữa. Cốt ý là tu thiền đến lúc nào mà không có bị dao động nữa. Làm sao mới cảm nhận được thiên liêng? Thưa, thiên liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ từ tim, tung tim khối óc đi lên thì mới hiểu được thiên liêng là gì. Người tu thiền thực hành mặt mày khác hơn người thường, mắt sáng, tâm thanh nhẹ, không có lo âu như người thường, chịu sống đạm bạc hơn là giàu sang giả tạm. Kệ khai thông trí tuệ tự mình làm, khổ cực đau thương tự thức cam. Tâm đạo sát đời không sợ chết, hồn minh tự giải chẳng còn tham.
Còn giải dùm hai câu, cực khổ đau thương tự thức cam, tâm đạo sát đời không sợ chết.
Khổ cực đau thương tự thức cam, khai thông trí tuệ tự mình làm. Khổ cực đau thương tự thức cam là bây giờ mình sống ở cỡ trần gian này, biết bao nhiêu cái sự khổ cực từ nhỏ tới lớn, đau thương khổ cực từ nhỏ tới lớn, nhưng mà mình vẫn chịu, kêu mà mình thức rồi mà chịu chấp nhận. Donc on vit dans cette vie, on a subi beaucoup de souffrance, de peine, de douleur. Quand nous nous éveillons, nous les acceptons. C'est avec l'éveil spirituel, on accepte pour apprendre et évoluer. Et on a ce corps terrestre, on vit dans ce corps terrestre, mais on a le cœur spirituel et on n'a plus peur. On n'a plus peur de la mort et de la vie. La mort et la vie ne nous menacent plus. Parce qu'on vit dans ce corps, mais on a le cœur spirituel. On comprend. Hiểu chưa? Tâm đạo sát đời không sợ chết. Hồn mình tự giải chẳng còn tham. On va délivrer notre âme et nous ne sommes plus avides. Hồn mình lo tự giải, không còn tham nữa. Hỏi, tâm rộng rãi là sao? Tâm rộng rãi là tâm không. Vừa giải được nạn, vừa tiến nhanh, tự nhiên sẽ đạt được kết quả tốt. Ngược lại chỉ có giới hạn và tự quỷ mà thôi. Phân ra đủ lý, đủ lời động, chẳng thoát, chẳng thông, chỉ ngóng trong. Đời tạm không hay gieo động loạn, khổ tâm bực trí khó thông dông. Tại sao tâm rộng rãi là tâm không?
Tâm rộng rãi là tâm hòa đồng. C'est quand tu as le cœur harmonisation. C'est le cœur vide. Je l'aime tout le monde.
Tâm rộng rãi là cái tâm mở rộng, không có chứa chấp bất cứ những cái chuyện gì ở trong lòng. Et il ne retient pas toutes sortes de rancunes, de haine, de jalousie. Il ne retient plus rien, il ouvre son cœur. Et son cœur est vraiment vide, il ne retient rien. Tâm không, mình giữ được cái tâm không là mình không mê, không chấp nè. On n'a plus d'intransigeance, on n'a plus de passion aveugle. On ne retient plus rien et on garde le cœur vide. Il est léger parce qu'il est vide. Si le cœur est rempli de toutes sortes de choses terrestres, il ne peut pas être léger. Donc le cœur, quand il s'ouvre vraiment, c'est un cœur vide, il ne retient, il est libre comme l'air. Il ne retient rien.
Il faut placer beaucoup Namo Amida Phật, hein, parce que sans ça, on n'arrive pas. Ouais. Mình phải niệm Phật rất là nhiều mới được vậy chứ. Chứ không thôi là không còn cách nào.
Tại vì mình phải thanh lọc không ngừng nghĩ là vô nó tới là mình giải, tới là mình giải liền. Nghĩa là on doit se purifier sans cesse. Dès que ça arrive, on le dissipe. Dès que ça arrive, on le dissipe. Pour maintenir le cœur vide. Sinon, ça rentre dans notre conscience. Plein de choses qu'on accumule par les quatre sens. Et si on ne dissipe pas, ça va rester dans notre conscience. Donc, on ne peut pas avoir le cœur vide. Nó tới mà mình không giải là cái tâm mình đâu có không được. Phân ra đủ lý, đủ lời, động chẳng thoát, chẳng tâm, chỉ ngóng trong đời tạm. Không hay gieo động loạn, khổ tâm, bực trí, khó thông dâm. Hỏi muốn thanh lọc khói ốc thì phải làm sao? Thưa, muốn thanh lọc khói ốc trước hết phải thực hiện trung tín của chính mình. Hứa đâu thực hành đó thì mới gây được một tập quán tốt. Từ việc thể thao, hữu ích cho thể xác đến tâm linh. Mỗi mỗi phải đúng giờ giấc không sai chạy thì mới có cơ hội thanh lọc điện năng. Từ khói ốc cho đến thể xác. Kệ hành quen dũng mãnh thực hành tiến giải mở tâm tư giải nỗi phiền. Không động tâm linh bằng lý luận, thực hành phát triển tự mình xuyên. Có gì muốn nói không? Thầy nói thanh lọc khói ốc. Thầy nói thanh lọc khói ốc bằng cách nào? Tại sao phải thanh lọc khói ốc? Mà thanh lọc khói ốc bằng cách nào? Ở đây ông chỉ mình đó.
Phải trung tín với chính mình trước.
Trung tín với chính mình có nghĩa là cái gì? Donc pour purifier notre cerveau, avant tout, nous devons réaliser la loyauté envers nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Chúng mình nói gì làm gì á? Chúng mình mỗi đêm mình hành pháp á, mình chứ cái gì? Prière á, nói sao tiếng Việt? Phát nguyện á. Làm gì nó mình phải retenir. Ça c'est un exemple. Vì mình mới dễ đặt.
Rồi thầy nói
tính là mình nói cái gì mình làm cái nấy.
Rồi sau đó có gì nữa?
Phải faire très attention giờ giấc.
Giờ giấc gì?
Trật tự.
Giờ giấc coi phim, giờ giấc coi phim hay là giờ giấc coi TV hay là giờ giấc thì phải nói rõ ràng nhé.
Giờ giấc là lorsqu'on a ordonné dans la journée de faire telle pratique, il faut vraiment s'y tenir.
À, giờ nào coi phim là coi phim, hay không? Giờ nào thiền là thiền. Phải vậy không?
Giờ giấc làm cái gì cho tâm thân được tốt.
À, giấc làm cho cái gì tốt cho tâm thân, chứ không phải giờ coi TV hay là giờ coi phim. Ha. Bữa nay có phim mấy giờ phải program ha.
Có phút. Mới làm một cái tập quán tốt.
Thầy có nói một cái rất quan trọng. Từ việc thể thao hữu ích cho thể xác cho đến tâm linh. Như là cái mấy cái giờ mà mình đi bộ hay là mình tập thể thao cho cái thể xác đó, nó cũng là tính ở trong đó, chứ không phải là mình nói giờ mình tu rồi mình không cần thể xác, để cho nó rượu luôn thì khỏi cần tập, khỏi cần đi bộ. Ông thầy anh đã để lại cái ví dụ cho mình rồi, mỗi ngày là ông phải đi lội mấy trăm vòng
đi bộ nữa.
Là đi bộ, đi bộ tới giờ là ông làm, chứ không có phải mà chưa đúng 300 vòng kia ông nghỉ. Ông cũng không nghỉ, ông đếm đúng 300 vòng ông mới nghỉ. Cái đó là cái trung tín với chính mình đó. Mình đã đặt cho mình một cái chương trình để giúp đỡ cho tâm thân mình thì mình phải thực hiện đúng như mình đã quy định. Còn này établi un programme pour son corps et son esprit, on doit le respecter jusqu'au bout. On a établi un programme pour les activités physiques, on doit le respecter parce que c'est utile pour notre corps qui va nous aider à bien méditer et à bien progresser. C'est pour ça que notre maître il nous a donné un exemple. Lui, chaque jour, quand il est à la piscine, il doit à l'heure, il doit aller à la piscine, il doit nager 300 tours. Et si on voit qu'il est trop fatigué, il dit arrête, c'est pas la peine de compter. Non, il va jusqu'au bout. Et c'est l'heure où il doit aller marcher, il va marcher. Et L'air pour les activités physiques compte également. On ne part pas que de l'heure de méditation. Hein. Là, il a bien insisté, hein, pour les paresseux. Cái giờ giấc mình đặt ra là mình phải tôn trọng, không sai chạy. Mỗi mỗi phải đúng giờ giấc, không sai chạy. Pour toutes les choses, on doit respecter l'horaire sans déraillement, hein, sans dévier. Pour pouvoir purifier notre énergie depuis notre cerveau jusqu'à notre corps. Hein. C'est une action qui permet de purifier, en plus de la méthode. C'est une action qui permet de purifier notre cerveau et l'énergie de notre cerveau. C'est terrible, hein?
C'est incroyable.
Ah oui, on croyait que c'est simple et ça n'a rien à voir. Mais en fait, le fait de faire ça, on purifie l'énergie de notre cerveau et de notre corps.
OK.
Terrible, hein?
Extra.
Nên mình không học đạo sao mình biết.
Bon, on a học được thêm là même la gymnastique qui semble si anodin. Eh bien, ça aide à purifier notre cerveau.
Qu'est-ce que ça purifie dans notre cerveau? Le fait de respecter l'horaire pour toutes ces choses, qu'est-ce que ça purifie notre cerveau? Comment ça peut purifier notre cerveau? Làm sao mà mình tôn trọng giờ giấc đúng vậy vậy mà nó thanh lọc được cái điện năng khối óc của mình?
Cái chuyện gì không có cần thiết là nó nhảy, nó văng ra. Ça permet d'évacuer ce qui n'est pas important, essentiel dans notre pratique. On voit le fait de donner beaucoup d'attention à ce que nous avons projeté de faire. On doit éliminer certaines actions qui ne sont pas du tout utiles, qui sont superflues. Est-ce que ça peut être un départ de réponse?
Là tại vì nhờ cái trật tự, c'est l'ordre.
Ah, c'est l'ordre, ok.
Cái trật tự ở đời là giờ giấc. Trong bất cứ cái chuyện mình làm, mình có giờ giấc, mình tôn trọng giờ giấc là mình lập lại cái trật tự. Ở trong này nó không có thể thay đổi cái trật tự của mình. Mình mới trở về, mình làm chủ lấy mình được. Là cái điển năng của mình nó trở về cái trật tự. Giờ nào nó sắp theo giờ đó, giờ nào nó phải làm gì. Cái luật nó ra là phải làm gì. Nó không có mất trật tự. Thì mình thanh lọc được cái khối óc mình rồi. Khối óc, thầy nói mấy cái người mà không có tôn trọng cái giờ giấc á, là cái tâm nó loạn.
Nó loạn.
Les gens qui ne respectent pas les horaires, leur cœur est perturbé. Nó không có trật tự. Khi mà mình tôn trọng cái trật tự á, là cái tâm mình nó trở về trật tự rồi. Thành ra cái điện năng của khối óc mình nó cũng vô trật tự. Nó biết giờ đó nó phải làm gì. Cũng như cái máy mình phổ công mê đúng giờ nó phải làm. Mà nó không làm tới giờ đó, nó không làm là cái máy nó hư rồi. Hả? Mấy cái máy điện thoại bây giờ nó còn trật tự hơn mình. Mình nói mấy giờ reo là mấy giờ reo, chứ nó đâu có thay đổi đâu. Chỉ có mình thay đổi thôi, chứ nó đâu có thay đổi. C'est comme les smartphones, mais non, pour quand même telle l'heure, ils sonnent pour nous rappeler quelque chose, il fait mieux que nous. C'est l'heure. Ils tournent dans l'ordre. Et si notre cerveau veut fonctionner dans l'ordre, nous devons la régler pour qu'il fonctionne. C'est comme une horloge.
Ok.
Régler comme une horloge.
Régler comme une horloge.
Dễ hiểu không? Giờ phân tách ra thấy rõ không? Trật tự. Trật tự là mới có tiến hóa. Đời trật tự là đời có trật tự là
đời ổn định.
Đời yên ổn.
Yên ổn.
Chịu quá.
Đấy, nghe bác cái toa.
Yên ổn. Đời là đời yên ổn.
Đạo trật tự là?
Đạo tiến hóa.
Tiến hóa.
Bây giờ mình muốn tiến hóa trên đường đời là trên đạo, trên đời là mình phải lập lại trật tự. Không có dẫn chơi nữa. Trật tự là trật tự. Giờ là giờ. Ông trời ông tạo ra cái giờ giấc trong cái thời gian và không gian để huấn luyện con người, chứ đâu phải là chơi đâu. Phải không?
Nếu mà mình không có giữ cái giờ là lục căn lục trần mình nó lấn mình á.
Đó, nó lấn, bữa nó lái bên đây làm chuyện khác này, không có rảnh nè. Làm biến bữa đi. Quá giờ thôi, để qua ngày sau thiền đi.
Anh đạo cái đạo thật tự là đạo cũng như mình hành pháp giờ nào hành pháp là cũng gọi là đạo thật tự không?
Thật tự là trước hết là người ta dạy sao mình là phải làm vậy, mình phải làm đúng. Giờ người ta giờ đó người ta phải làm đúng giờ đó, giờ tí vô phải làm nguyện soi hồn pháp luân thiền định thì mình phải làm đúng theo cái trật tự đó, rồi mình làm phải đúng như cái người ta dạy sao mình làm vậy, đừng có chế
là cái vậy là gọi là trật tự
đó, trật tự chứ người ta dạy sao mình làm vậy chứ đâu có, đừng có chế thêm em à, đừng có sửa đổi.
Em thế là em tưởng là trật tự là ví dụ như là và buổi sáng thì mình phải soi hồn hay là buổi trưa thì mình phải thiền, là em theo kiểu nghĩ là trật tự
đó, cũng là một cái trật tự thôi. Còn cái trật tự người ta phải làm đúng sao mình phải làm đúng vậy nó mới kêu là trật tự, còn nó chạy sai cái máy mà nó chạy sai là cái máy ngồi nó bể à.
Dạ em hiểu.
Hành quen dũng mãnh thực hành tiến, là mình hành quen rồi nó tạo cho mình một cái tập quán tốt. Mình có được cái dũng mãnh, mình không cần phải chiến đấu nhiều, mình nói ra nó phải làm đúng như vậy. Mình nhờ cái thói quen mình đã gieo được một cái thói quen tốt. C'est qu'on arrive à semer une bonne habitude, après on devient, on a un courage, une force pour nous aider à avancer et à pratiquer. Nó quen rồi, nó vô khuôn khổ rồi, đâu có thương lượng nữa. Đúng giờ là vô ngồi niệm Phật, đúng giờ vô ngồi thiền, đâu có thương lượng nữa, không có gì để thương lượng, không có gì để nói, không có gì để phải trả giá. Giải mở tâm tư, giải nỗi phiền, lúc đó mình mới giải mở được tâm tư, giải nỗi phiền. Không động tâm linh bằng lý luận, mà không có cho nó lý luận nữa, không có làm cho cái tâm mình động nữa. Giờ đã làm cái đó là làm cái đó, không có lý luận nữa. Thực hành phát triển tự mình xuyên, mình thực hành đúng như vậy, mình phát triển lên thì mình xuyên qua tất cả những trở ngại. On pratique, on se développe, on franchit tous les obstacles. Hỏi luồng điển của khối óc thanh lọc được rồi để làm gì? Thưa, thanh lọc được, khối óc được rồi để tiếp xúc với ánh sáng của vũ trụ quang. Nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh rất cần thiết cho cuộc sống xây dựng và phát triển về tâm linh. Kể khai thông tự thức hành trình tiến, cảm thức tâm tư chẳng có phiền, quy hội chân hồn trong thức giác, mê lầm chẳng có tự mình yên. Nghe, có gì hỏi không? Donc on rétablit, on purifie notre cerveau, c'est pour pouvoir communiquer avec la lumière de l'univers, pour ensuite parvenir à la sérénité qui est très utile pour notre vie au développement de la conscience spirituelle. Câu số 6, hỏi ở đời này được yên là yên những gì? Thưa, ở đời này được yên là khi thức giấc ngủ không còn bất cứ một sự việc nào nhắc nhở như lôi cuốn cả. Lúc ngủ cho đến lúc thức dậy vẫn bình thản yên vui. Kể chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn, chỉ có bình tâm tự tiến xuống. Dao động không còn, tâm sáng suốt, chân tình thanh tịnh hướng về nguồn. Có gì hỏi không? Không có. Câu số 7.
Chẳng còn, anh bảo chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn, chỉ có tâm bình tâm tự tiến xuống.
Chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn là cái trong cái tâm của mình á, nó không còn giữ một bất cứ chuyện gì hết á. Bây giờ có sự đau thương buồn đi nữa, trong tâm mình nó cũng không có nhắc tới nữa, quên nó đi, không còn giữ gì trong tâm, nó không có cái gì nó làm cho mình bận rộn hết. Dù cho mình có gặp cái cảnh đau thương buồn đi nữa, bên trong mình nó cũng không có nhắc, nghĩa là chúng sanh của mình nó cũng không có nhắc lại nữa. C'est que même si on a rencontré beaucoup de situations douloureuses et tristes, et nos entités nous le rappellent plus. Ils ont évolué, ils ont compris, et nous ne rappellent pas les scènes de douleur qui nous rend tristes. Nhiều người gặp những cái cảnh đau buồn á, cái ôm cái buồn đó, cái làm cho cái tâm mình buồn, mình tưởng vậy là thương nhớ là tốt em. Thương nhớ quá, buồn quá, khổ quá, cái làm cho mình càng ngày càng đi xuống luôn, chẳng giúp được mình, mà chẳng giúp được cái người mà đã đi ra đi.
Lúc mà cái mấy cái đó mà đau buồn, lúc mình muốn quên mà sao nó tự động, nó trong nó cứ nhớ hoài.
Tại vì mình chưa có thanh lực được cái khối óc của mình. C'est parce qu'on n'arrive pas à purifier notre cerveau. Et on n'arrive pas à faire évoluer nos entités. Mình không có giúp cho vạn linh mình tiến hóa để nó thông hiểu, nó chấp nhận. thì nó phải nhắc, nó phải buồn. Ôi, tôi nhớ quá, tôi buồn quá, tôi dòm cái cảnh này, tôi nhớ quá, thương quá, không biết chừng nào mới gặp lại, phải có người đó thì vui biết mấy. À, bao nhiêu đó cũng làm cho mình buồn, mà nó đâu có được cái gì đâu. À, ça ne rapporte rien. Que des énergies impures. Làm cho cái tâm mình nó động loạn, mình mê trong đó, mình tưởng nó là thiệt. Mà đâu có thiệt đâu, bài học xong rồi mà cũng còn tưởng là thiệt. Même si la leçon est terminée, on croyait que la leçon est vraie. On s'accroche, on veut continuer à jouer ce rôle. Alors que la leçon est terminée, on a baissé les rideaux. On veut ouvrir les rideaux et rejouer. Ça ne va pas.
Nghĩa là nó nhắc là tụi nó bên trong nó nhắc không. Nói chung là em cũng một bữa vậy thôi chứ không có gì.
Nhưng mà nó nhắc là tại vì cái óc mình nó không có thanh lọc, thành ra mình đâu có dạy dỗ tụi nó được. Phần hồn cũng mê luôn trong đó, nó dắt phần hồn đi theo luôn, phần hồn cũng thê thảm. Cũng bi ai trong cái cảnh đó, muốn chơi tiếp không? Kéo màn ra chơi tiếp mà cái đi mất rồi, người ta giãn tuồng rồi mà còn muốn chơi tiếp đâu có được. Giãn tuồng là giãn tuồng. Trật tự là như vậy, tới giờ hạ màn là hạ màn. Giãn tuồng là giãn tuồng, phải qua màn khác chứ không phải tiếp tục màn cũ nữa. Khó, nói vậy chứ khó. Không tu đàng hoàng khó.
Dạ, nói vậy cho khó thì mà mình biết
đó
để
là,
rồi.
Đó là nếu mà mình không có dứt khoát tu đàng hoàng khó. Nếu mà không có thanh lọc cái khối óc mình thì khó. Nếu mình không có niệm Phật để thanh lọc cái khối óc mình thì vẫn còn bị trượt. Trượt thì nó sẽ lôi cuốn những cái màn trượt ra, diễn lại. Chỉ bình, chỉ có bình tâm tự tiến xuống. Y'a que la, avec l'équanimité, on peut progresser de façon fluide. Tiến xuống là nó tiến một cách là êm dịu mà thẳng vậy, nó không có bị ngăn cản, không có bị gián đoạn. Kêu bằng tiến xuống.
Hiểu chưa? La présence, ta présence, tes explications, que toutes ces choses s'additionnent sans qu'on soit conscient. Et ça nous aide à dépasser tas de choses de totalement négatives dans notre vie. C'est parce que nous avons suivi avec toi tous ces cours. C'est pas en une seule fois qu'on arrive à évacuer, mais le fait d'entendre toutes les semaines le raisonnement normal et ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit faire, qu'on arrive à éliminer maintenant, c'est sans importance. Sinon, on n'arrive pas en un seul coup. C'est beaucoup de suites de présence, d'écouter ce que tu nous racontes, qui nous aide à vraiment à faire des choses très utiles pour ne plus être triste et revenir dans le passé d'une manière stupide.
Nói gì vậy?
À, cũng là mình hiểu, ai cũng hiểu là cái chuyện qua rồi là bỏ chứ không có cần gì nữa. Mà tại vì nhờ mình học mỗi tuần gặp Bảo, cắt nghĩa chuyện này chuyện kia chứ không phải cái chuyện đó không, rồi từ từ cái nó sáng, nó hiểu trong cái tâm rồi, cái mình mới thấy rõ ràng là chuyện đó không còn đáng gì nữa, nó không có thể mà nó phá mình, nó làm mình buồn nữa, chứ không phải mà vài khi không phải nói cái chuyện đó mà mình nghe cái lời giảng mình đó, rồi nó tự nhiên nó rassemble, nó hợp lại đó, nó giải mình, nó giúp mình bỏ qua mấy cái chuyện mà không có đáng mà mình khổ tâm lúc trước đó. Giờ một cái chuyện đó không có ăn nhầm gì tới mình nữa, là tại vì mình học mỗi tuần nó có đem cái ánh sáng vô cái tâm mình đó, nói chuyện khác chứ không có cái chuyện đời trước đời sau gì hết, mà từ từ mình nó có cái phọt, có cái dũng mà thấy cái chuyện đó giờ nó vô lý. Mình mới hiểu được là vô lý, tại vì mình học mỗi tuần chứ không phải là một ngày, một bữa mà biết hiểu được, mà hiểu mà làm được. Mà mình nhìn mình làm mình cũng không có thấy mình khó khăn gì hết. Nó dễ dàng, nó tự nhiên lắm. Vậy đó là nhờ mình học được, học chung mỗi tuần đó mà giờ mình có nhiều cái possibilité de s'en sortir de nos difficultés.
Lối thoát hả?
Lối thoát. Tự nhiên nó ra làm cái chuyện nó tự nhiên gì, chứ không có cần mà
thì từ từ
mà nó đem cái tâm mình vô đó nữa.
Thì cái gì cũng vậy, nó cũng phải vô từ từ nó mới thấm chứ đâu có thấm liền được. Nhưng mà nhắc đi nhắc lại tôi lúc ăn cần nó cũng được thức tâm. Bớt nhắc đi những cái chuyện đau thương buồn, chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn. đã đau thương, đã học rồi mà giờ còn nhắc lại cho khổ nữa. On a déjà vécu des scènes de souffrance, des situations douloureuses, et maintenant il nous rappelle pour qu'on souffre de nouveau.
Double punition.
Ơi, mà nó cứ kéo dài vậy hoài chứ đâu phải một lần. Bữa nay nhắc rồi ngày mai nhắc rồi thấy cảnh này cái nhớ ở nhắc rồi hồi đó vậy vậy nhắc nữa. Bây giờ nhắc thì nhắc nhưng mà không có được nhắc đau thương buồn. Và nhắc cái sự thức tâm. Thấy nhớ nhắc nhờ học bài học đó mà ngày nay mình được cái gì? Tiến lên nữa. Chứ không phải là học cái đau thương đó mà đau thương khổ tiếp rồi về khóc sụt sùi nữa đâu có được. Có một lần đủ rồi đâu có khóc nữa được. Rồi hỏi về nguồn là nơi nào? Đáp: thưa, về nguồn là về nơi chưa quá sanh nhập vào thể xác, định thức tròn đầy không giấy bận, kệ vô sanh chẳng biết thương tình động, nhập định không còn lắm ước mong, đen bạc tình đời không dính dấp, thanh bình sống động chẳng lòng vòng. Cái gì muốn hỏi không?
Je suis totalement ébloui de que on parle dans cette stance de notre état avant de rentrer dans ce corps qu'on était avec le Père et qu'on était tellement pur, on est tout rond, on a cette joie immense et en continu. Donc c'est rare de parler de cet état, ça nous fait du bien. Tại vì cái bài này nó nhắc mình trước khi mà mình nhập vô cái xác, mình khổ sở như vậy. Lúc trước mình sung sướng, mình ở như thanh nhẹ với cha trời. Thành ít khi mà nhắc tới đó, giờ mình nhắc được cái thấy sung sướng, rất là vui vẻ. Là mình hồi đó là mình vậy đó, mình tròn trịa, mình không có khổ, mình không có nhập, mình không có dính vô đâu hết. Ngày nào mình nhập xuống cái xác này rồi bắt đầu nó khổ đủ điều mà để học tiến hóa trở về. Mình ít khi mình nói được cái état de grâce qu'on était avant de venir sur la terre et affronter, confronter à tant de problèmes pour évoluer. Mình trước khi đó là mình sung sướng quá rồi. Quá là sung sướng.
Thành ra bây giờ nhắc lại cái nguyên lai bổn tánh của mình, cái bản chất thật của mình, để cho mình nhớ. Này xuống đây lâu ngày quá mình quên, mình quên cái bản chất của mình là vô sanh, chẳng biết thương tình động, không có bị những cái tình cảm tạm bỡ thế gian làm cho mình động. Hồi xưa ở trên mình rất là thanh nhẹ, mình xuống đây nó cho học mình những cái bài tình tiền duyên nghiệp, những tình cảm tạm bỡ nó làm cho mình khổ. Mà bản chất của mình đâu phải vậy. Không có mấy chuyện này. Nhập định không còn lắm ước mong. Xuống đời cái gì cũng muốn, cái gì cũng ước mong. Mà bây giờ mình nhập định rồi, mình hòa chung với lại cái ánh sáng ở bên trên rồi, mình đâu còn ước mong gì chuyện đời nữa. Đâu có gì làm cho mình mong ước mà làm cho mình vui thật sự nữa. Hồi xưa mình còn nhỏ mình muốn đủ thứ, giờ lớn rồi thấy cái gì cũng hết tham, từ từ nó bớt tham muốn mấy cái đó. Hồi xưa là thích đủ thứ, bây giờ nó bớt từ từ. Avant on aime toutes sortes de choses, on aspire à avoir toutes sortes de choses, à faire toutes sortes de choses. Avec l'âge maintenant, on voit que tout cela nous attire moins. De moins en moins, on s'éloigne. Nghe không? Hồi xưa là mình gây dựng, là xây dựng, là cái gì cũng muốn học thì cái gì cũng muốn học, làm thì cái gì cũng muốn làm á. Nhưng mà lớn rồi thấy mấy cái đó, khi mà mình thấy sắp sửa ra đi rồi đó, thì mấy cái đó nó không còn giá trị nữa. Tại mình thấy rõ là ra đi là chỉ còn cái hai bàn tay trắng thôi, mình đâu có ham mấy cái đó, mình chỉ thích cái sự thanh nhẹ để sửa sang hành trang ra đi thôi. Những cái chuyện tạm nơi thế gian nó đâu có lôi cuốn mình nữa. Hồi xưa mấy cái món đồ mà mình mua được mình vui lắm không? Bây giờ hết muốn mua gì, chỉ muốn cho nó ra bớt cho nó nhẹ. Nghe không?
Mais on a la chance quand même qu'on a ce qu'on a voulu, on a réalisé beaucoup de choses qu'on a pu réaliser sur la terre. Du côté matériel, donc on n'est pas du tout, comment dirais-je, n'est pas frustré parce qu'on a réussi. Il y a des gens qui n'ont pas pu Oui. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de réaliser matériellement, nous l'avons fait. Oui. Donc, un plus. Et alors maintenant, on table sur la spiritualité totale. Le reste, c'est que du désordre, du déchet, des choses inutiles, qui nous encombrent, dont on veut tout jeter, mais on a de quoi jeter. On n'a pas été en manque. C'est ça notre chance. Parce qu'on a pratiqué dans notre vie, Dieu nous a comblés de bienfaits matériels et spirituels, et nous sommes en train d'acquérir de plus en plus en travaillant sans arrêt. Et on manque de temps. Voilà. Alors, double reconnaissance, parce qu'on a tout eu. Il faut le reconnaître, parce qu'il ne faut pas être ingrat.
Ben, mình thấy rồi, mình thấy cho mình đạt tới cái đó đi rồi được cái gì. Cũng như ông Phật, ông có cái tột đỉnh, ông là vua của một xứ, đạt tới cái ngai vàng, muốn gì có cái đó. Thì đi tới cái tột cùng là ông thấy không có cái gì giá trị. Ông mới bỏ, ông đi tu. Cái gì mà cao quý như cuộc đời ông có hết. Mà ông thèm nữa. Bỏ hết đi tu. Tại vì ông thấy có cái cao quý hơn cái đó. Ông mới bỏ. Ông muốn đổi cái gì cao siêu hơn. Cho đạt tới cột cùng. Đi như ông Phật Thích Ca đi tới cột cùng. Vua của một xứ có đầy đủ hết. Không có cái thiếu cái gì hết. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà hết ham. Thì mình không có đạt như ông. Nhưng mà mình cũng hết ham.
Thầy nói mình có đồ nhiều quá là mình phân tán, cái hồn mình bị phân tán hết. Muốn có nhà, muốn có xe, muốn có đủ thứ hết.
Phải lo, là có nhiều người có cái gì phải lo cái đó. Có là nghiệp. Cái người mà có hai cái nhà là phải cái đầu nó phải phân làm hai, lo hai chỗ. Mình có một cái nhà để tối về ngủ về được rồi, mình mua thêm cái nữa để chỗ nào đó, phải tối ngày phải nghĩ tới cái chỗ đó hoài. Rồi đi đâu cũng đâu có đi được, đi phải về đó hưởng chút xíu, chứ không để mua nhà bỏ trống hoài không về hưởng. Thành ra đi vào cân thì phải ráng chạy về đó. Rồi đó có nhiều người nó mua cái nhà Sài Gòn đê, sau đó thấy chán quá nó bán là vậy. Tối ngày đi nghỉ vào cân thì phải về đó. Không có được đi chỗ nào khác, nó cột chân mình đó.
Đi về đó còn phải làm travaux.
Đấy, phải dọn dẹp nữa, phải travaux, phải lo, nó không biết ăn trộm, nó có vô nó khiêng nhà hết chưa nữa. Là nhà đâu có ai ở đâu, trong khi nhà người ta không có ở. Mình có cái nhà đóng cửa lại ăn trộm nó vô nó khiêng chứ làm sao. Mua thêm cái nhà nữa cho khổ chơi. Il y a des gens qui achètent des maisons secondaires et après ils sont obligés de revenir dès qu'ils ont du temps libre d'aller à la maison secondaire. À la fin, ils se lassent et certains ils ont revendu. Ils sont obligés toujours d'aller au même endroit faire le ménage. Des entretiens et avoir des soucis de cambriolage en leur absence et après ils ont revendu. Une privation de liberté. Hein, cuối cùng cũng tại cái tham.
Nhiều khi có cái nhà thứ nhì bị squat đi.
Đó, nó bị đúng bị cái đó vô đuổi nó không ra.
Nhà mình có hai cái mình không ở, người khác nó vô, nó đổi chìa khóa, nó ở trong đó đuổi nó không ra luôn.
Đuổi nó không ra. C'est un problème, hein? Quand ils squattent, après, pour les bouger, c'est pas facile. Hein?
Mà nhiều khi cái nhà có một cái nhà thôi, mà bà vợ đi nhà thương ở Bordeaux, thì ông xã, ông phải xuống dưới Bordeaux có 1 tháng, à. Trở về là nó đổi chìa khóa ở trong nhà đó là không có đuổi ra luôn.
Rồi nó không biết nó làm sao, có cái mà nó có thể trả tiền điện, tiền nước được nha. Thì sao?
Rồi.
Không biết nó không có giấy tờ gì hết mà nó có thể abone điện nước không biết nó làm sao. Rồi nó ở trong luôn đuổi nó không ra. Thành ra cái luật bên đây nó cũng hơi yếu ha.
Trop social. Ils aiment trop les pauvres. Les pauvres, ils ont tous les priorités sur les gens.
Non, c'est une loi. C'est la loi qui est comme ça.
Parce qu'ils veulent aider les pauvres. Les pauvres, par exemple, aux États-Unis, ils n'ont pas ça. En France, on aide beaucoup les gens démunis, que tu as des enfants en bas âge, on ne peut pas te jeter dehors pendant l'hiver. Il y a tas de choses qui font que c'est plus facile pour les gens qui n'ont plus pas beaucoup de revenus pour vivre. On ne laisse pas les gens dans les difficultés et on ne pense pas au propriétaire qui est endetté aussi. Lui, il se retrouve SDF parce qu'il n'a pas pu avoir les loyers de ce qu'il a acheté, il a investi pour pouvoir vivre, avoir des revenus. Et ben du coup, c'est comme ça, c'est les lois en France, c'est un pays social. Aux États-Unis, tu ne payes pas dehors tout de suite. Ici, tu ne payes pas. Tu peux rester comme ça pour payer des années. Et le propriétaire, il devient SDF parce qu'il doit à la banque tout le temps. C'est ça, on ne pense pas. C'est inversé. C'est la pensée de l'aide aux démunis qui fait que dans la société actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont démunies, les propriétaires, les gens qui ont, voilà, etc.
Non, parce qu'il connaît la faille de la loi. C'est pour ça qu'il...
C'est la loi. C'est une loi qui profite les gens qui ont peu de moyens et c'est tout. Ils ne pensent pas au propriétaire qui a aussi, lui aussi, des difficultés vis-à-vis de la banque.
Oh, finalement, c'est
karma. Et puis, alors, les gens qui soient... oui, bien sûr.
C'est un karma.
Tôi
thấy cái mà tất cả là do nghiệp à. Cái mấy cái nhà khác
rồi
sao nó không ở mà nó lại ngay cái nhà mình nó lấy.
Đúng là trong định luật dây trả và nhân quả mà thôi. C'est la loi de
Bédé. Et une fois qu'il squatte, ta maison, il casse tout, hein, il casse tout dedans.
Thì cái đó là luật nhân quả, luật vay trả. C'est la loi de cause à effet, la loi de dette et de remboursement. Rồi. Bữa nay không có thì giờ học Nam Mô Di Đà Phật được hết giờ. On n'a pas le temps d'apprendre les six mots. On verra.
On le fera.
Un jour, quand on parle un peu moins.
Non, mais c'est utile quand même de pouvoir comprendre et discuter parce que le fait de parler, ça permet de stabiliser certaines connaissances qu'on a vues, entrevues, mais pas vraiment saisies. C'est important.
Il n'a qu'à dire, il a. Rồi, chấm dứt ở đây ha.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn Bảo. Chào
tất cả bạn
nào. Bảo, Bảo,
Bảo. Cảm ơn. Tout à l'heure.
Cảm ơn. Bon dimanche.
Rồi, tắt nha.
Rồi, au revoir.
Bye. Okay.